Chúa Nhật 18 thường niên năm A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 55 câu 1 hết câu 3. Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn về nhân nghĩa với David. Đó là lời Chúa. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thầy muôn vàng hoa thuê.
Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thầy muôn vàng hoa thuê.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người trông dẫn lãi giàu tình. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hầu với muôn loài. Chúa đã dựng nên.
Chúa thương rộng mở tay ban, đàn bò nghe tai muôn vàng hoa thế.
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đung bừa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thoa thuê. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
Chúa luôn rộng mở tay ban, đàn bò nghe tai muôn vàng hoa thế.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 35, 37 đến hết câu 39. Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đối đắc, hiểm nguy, bắt bớ, cương giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta
Gioan Tẩy Giả bị giết chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh tật của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Đức Giêsu nơi đây hoang vắng và đã khá muộn, vậy xin Thầy cho dân chúng về kéo họ để họ vào các làng và mua thức ăn. Đức Giêsu bảo họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ vỏn vẹn có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân ngồi xuống bãi cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông, ai đấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng của Matthew, Chúa thương dân, thấy dân đói, Ngài đã làm cho chỉ có 5 chiếc bánh vài con cá, nuôi một đoàn lũ đông vô cùng kể. Vì đàn bà có nít đông quá không đếm được, đến đàn ông thôi đã tới 5.000 người. Như vậy nếu cả đàn bà có nít, ta cứ tạm gọi là ít nhất khoảng độ 20.000 người, mà chỉ có 5 chiếc bánh 2 con cá, Chúa cho ăn, thu lại miếng thừa còn tới 12 thu đầy. Khi Gioan ghi lại sự việc này, ông không nói là phép lạ, mà ông nói là dấu lạ. Dấu lạ mới quan trọng. Còn nếu mà phép lạ thì nó sẽ xảy ra một cái hệ luận là người ta chối Thiên Chúa. Tôi nói nếu dừng lại đây là một phép lạ thì người ta có thể dựa vào phép lạ này mà chối Thiên Chúa. Tại sao ấy? Nếu gọi là phép lạ thì lại dựa vào để chối Thiên Chúa đã bị. Người ta nói rằng nếu có Chúa thật, Chúa đang hiện hữu thật, Nếu Chúa thương người ta thật, thì tại sao bây giờ ở trên thế giới bao nhiêu nước bị đói? Chúng ta mấy ngày hôm nay nghe đài đó, ở đâu nhỉ? Hạn hán ở bên Phi Châu, người ta bảo chưa bao giờ cuộc hạn cái hạn hán từ 60 năm nay nó khủng khiếp như đang diễn ra. Mấy chục ngàn người chết đói, hạn hán không có mưa nữa thì cây cối chết hết, người ta cũng chết luôn. Tại sao nếu có Chúa thì Chúa ác vậy? Ngày xưa nghe nói là 5 chiếc bánh 2 con cá nuôi người ta bao nhiêu cũng ăn cũng còn dư, sao bây giờ để cho người ta đói như vậy? Cho nên nếu mà đó là phép lạ thì người ta đi đến kết luận rằng Thiên Chúa đã chết. Thiên Chúa đã chết, không còn Thiên Chúa nữa. Thế nên mới để xảy ra cái đau khổ khủng khiếp như vậy. Nào là động đất, nào là sóng thần, nào là hạn hán, nào là núi đứa. Trời ơi. Cho nên tôi nói là nếu cứ đét mắt vào cái chuyện mà Chúa dùng ít bánh ít cá để nuôi nhiều người ăn no, đó là một phép lạ kỳ diệu của Chúa, thì nó không ai đâu. Người ta đi đến một cái kết luận không còn Chúa nữa. Nếu có thì đã, ông ấy đã chết rồi, cái chuyện cổ tích, chuyện xa xưa rồi. Còn bây giờ nếu còn Thiên Chúa thì giải quyết vấn đề xã hội đang là đói khát đấy. Đấy, cho nên do ăn đi sâu hơn khi viết về trình thuật này, ông bảo đây là dấu lạ. Dấu lạ có nghĩa là qua cái việc này Đức Giêsu làm, Ngài sẽ diễn tả về bí tích thánh thể mà Ngài sẽ diễn tả. Quả vậy nếu mà cứ dừng lại phép lạ thì người Do Thái cứ ùn ùn kéo theo Đức Giêsu để xin được ăn no. Phép lạ mà Ngài có tài năng thì Ngài trốn. Họ tìm Ngài chứ bằng được thì Ngài quay lại trách họ. Nếu chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan chương 6, sau khi ăn bánh no, họ tốt lên là vô Ngài trốn mất. Họ tìm được Ngài, Ngài bảo các ngươi không phải vì dấu lạ mà các ngươi chỉ vì cái bụng à? Rồi Ngài bảo hãy ra công làm việc, tìm của ăn không bao giờ hư nát. Họ bảo của ăn không bao giờ hư nát là của gì? Cha ông chúng tôi ăn manna đã chết, ông có bánh gì, ông có của ăn gì? Thì Ngài nói của ăn của tôi, của ăn không bao giờ hư nát là làm theo ý Thiên Chúa sai. Làm theo ý Thiên Chúa sai, trước nhất là Chúa Giêsu ngôi thứ hai được Thiên Chúa sai vào đời để làm cho nhân loại được sống khi con của Ngài thiết lập phục vụ mới để thay thế phục vụ Do Thái, được gọi là bí tích thể. Đó, Đức Giêsu làm theo ý Thiên Chúa để cho con người có bánh hàng sống. Và người ta cũng phải làm theo ý Thiên Chúa, làm theo ý Chúa Giêsu là người ta phải công tác vào cái công việc này thì mới có bánh hàng sống. Đó, nếu chúng ta đọc thêm ra thì đây là một dấu lạ, là Ngài nói về bí tích thể Ngài sẽ thiết lập. Bí tích này hiệu quả như thế nào thì ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở bài đọc thứ nhất, Isaiah chương 55 câu 1 câu 3: hỡi tất cả những ai đang đói khát, hãy đến đây, dù không có tiền các bạn cứ đến mua mà dùng.
không phải trả đồng nào cả. Cứ đến đây mua mà dùng, không phải trả đồng nào. Sao các ngươi lại tốn tiền tốn bạc vào cái của không nuôi sống các ngươi? Hãy lắng nghe lời ta, các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Cho nên bài đọc thứ nhất, Môi-se Gia-gia đã loan báo Chúa sẽ thiết lập một bữa tiệc mà đến không ai phải tốn hao đồng xu nào mà thỏa thuê. Đó là tiền thánh thể chứ. Chúng ta đi dự lễ có mất tiền mất bạc đâu, mà chúng ta được đón nhận nguồn sống từ hy tế của Chúa Giêsu thiết lập. Hy tế này ngôn sứ cũng y, ngôn sứ Isaiah ở chương 25 từ câu 6 đến câu 9 còn nói rằng hy tế này được thiết lập trên núi, tức là núi Sọ đấy, núi Tử Nạn đấy. Chúa đãi muôn dân một bữa tiệc. Bữa tiệc này ai hưởng dùng thì sẽ được Chúa xé khăn niệm xác, Chúa xé khăn tang, nghĩa là không còn sự chết. Và Ngài vĩnh viễn diệt trừ, Ngài vĩnh viễn đánh gục tứ thần, lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Bởi vì mọi người vui mừng được Chúa cứu độ. Đó là rõ ràng hai cái đoạn ngôn sứ Isaiah ở chương 55 và chương 22, chương 25 đã diễn tả về hiệu quả, về giá trị của bí thánh thể mà Chúa Giêsu thiết lập qua cái dấu chỉ Ngài làm cho bánh hóa ra rượu. Vậy thì Đức Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian này để phục vụ loài người, nhất là Ngài làm cái gì? Suốt cuộc đời Ngài ở trần gian này, Ngài cho người ta cái gì? Thưa, cho người ta ăn lời. Ăn lời không bao giờ mà Ngài trốn cả. Tìm đến Ngài để xin ăn bánh, xin chữa bệnh, Ngài có khi Ngài cho, có khi Ngài trốn. Nhưng mà ai mà đến xin Ngài dạy lời, hỏi về lời, để giải thích về lời, không bao giờ Ngài trốn. Và Ngài cũng chết vì sứ mệnh giảng lời, đúng không? Để trở thành bánh. Cho nên câu thông ngôn tin mừng chúng ta đọc là người ta sống không nên bởi bánh mà còn sống bởi lời Thiên Chúa. Đó, Giêsu tài năng lắm, biến ít bánh ít cá ra nhiều được. Tại sao ngay thời bây giờ còn cũng có nhiều người đói chứ? Sao Ngài không cho người ta no hỏa đi, mà Ngài chỉ làm một số lần như vậy? Cho nên tôi nói là cả cuộc đời Đức Giêsu là đến đi đâu cũng vậy, chỉ cho người ta lời thôi, chỉ giảng lời. Và Ngài xác định được rằng ai đón nhận được lời Ngài thì không còn phải đói khát nữa, không còn phải chết nữa. Và kẻ nào mà đón nhận lời mà còn phạm tội, mà còn yếu đuối, thì Ngài giải quyết bằng cách ăn chính ngài. Đó là như vậy. Bởi vì chúng ta sống lời Chúa nhiều khi không làm được trọn vẹn. Phaolô bảo lời Chúa giam chúng ta trong tội mà. Lời Chúa bảo cái này tốt phải làm, cái này xấu phải tránh. Có ai chu toàn hai cái điểm này đâu? Thì phạm tội thì nếu lỡ phạm tội vì không thực hành được những lời Chúa dạy thì biết mình đến Chúa, mới làm sao mới rước mình đến Chúa, Chúa ta hết đó, thì cũng là như vậy đấy. Như vậy Ngài thiết lập cái tinh thể khởi đi từ chuyện việc giảng lời và phải chết vì việc giảng để trở thành hy tế mới đó. Thánh thể của Ngài thiết lập là vậy. Cho nên Ngài không làm một mình, mà Ngài muốn tất cả những người theo Ngài phải công tác với Ngài. Thánh lễ Ngài không làm một mình, cộng Ngài mời gọi công tác. Cho nên khi dân đói, các tông đồ thì bảo rằng: thưa Thầy, giải tán chợ vào làng để họ mua thức ăn. Chúa bảo: cần gì mà cho người ta đi, chúng tôi trong cả đó. Ngài đòi công tác, chứ nếu mà Ngài không muốn cho các tông đồ công tác thì cần gì Ngài phải bảo phải lấy bánh của các tông đồ lúc mà họ có chỉ có 5 chiếc bánh và con cá, nhóm 13 người còn đang thiếu, thì Ngài làm cách khác. Nếu người chủ đích là phúc lạc để cho người ta ca tụng Ngài là quyền năng phát tác, thì tôi nghĩ Ngài giữ quyền mà ngày xưa chúng ta đọc ở Xuất Hành Chương 16, dân Do Thái suốt thời gian đi trong sa mạc không có làm gì để có ăn, ngày nào Chúa cũng mưa manna xuống. Thế bây giờ Chúa Giêsu có thể mưa bánh cho các bạn được chứ, tại sao Chúa làm? Hoặc là lúc đó người ta đói thì cứ bảo ở đất Do Thái có nhiều đá lắm mà, đấy ai đó thì cầm cục đá giơ lên đi, anh nào ăn nhiều thì cầm cục đá to, ai ăn ít thì ăn, không ăn nhiều thì cầm cục đá nhỏ, thế thì ai cũng cầm cục đá giơ lên. Thế Ngài cha và con và thế thần biến thành bánh hết, được không? Được không? Được quá đi chứ. Vậy cái này mới đi mượn máy đốt tức đồ thỏ là phải không? Ừ. Hoặc là ở đấy nó không có đá để cho người ta cầm, mà Ngài cũng không muốn mưa mà nay như ngày xưa nữa, thì Ngài ngồi hát xin hơi rơi bánh mì, thế là vậy bánh mì nó tung ra, được không? Được không? Nó hát xin hơi rơi bánh mì, như vậy là rơi bánh mì, bánh mì nó rơi nó tung ra, được không? Hay quá đấy. Vậy là đứng ngồi người ta làm vậy, cái này rất là ngoạn mục phải không? Vui mà thấy Ngài toàn năng chất tác, đúng không? Sao Ngài cũng làm như vậy? Không kiếm bánh chở rớt xuống, chẳng báo người ta cầm cục đá ra lên, chẳng cúc mắt, chẳng thèm mắt hơi để rơi bánh mì, mà Ngài lại bảo rằng chúng con cho người ta ấy, người ta cơm đâu, chúng con cho người ta ăn tiếp. Trong lúc người ta thiếu thốn đói khát, không có cái luật nào buộc cái người còn đang túng thiếu phải nhường bánh cho người khác, đúng không? Không có luật nào cả. Rất nhiều người công giáo động viên giúp đỡ người này người kia, bảo ôi trời, tôi thế này chưa ai cho tôi cũng để hơi đầu tư cho người khác, tôi thế này chưa đủ ăn thế này, vợ con tôi còn chưa cũng đâu có này, chưa đủ này, lấy được một chồng khác. Thế nên khi người ta còn thiếu thốn, không có luật nào bắt phải chia sẻ cả. Vậy mà Chúa Giêsu biết các tông đồ làm chiếc bánh nhà con cá quá ít trong nhóm, không đủ để chia, mà Chúa bảo đưa cho ta đi, đưa ta ăn trước đi, khi nào mình chấp nhận thì chết lại, cứ chấp nhận đi, cứ đưa đi. Khi ngày đó nó gợi nhớ cho chúng ta ở trong Luca có ghi lại cái câu chuyện ở Luca chương 21, từ câu 1 đến câu 4, Chúa Giêsu đến đền thờ, người ta bỏ rất nhiều tiền, những người giàu bỏ từ 5 tiền vào hòm tiền dân cúng, bà quá bỏ có 2 đồng tiền kém. Chúa bảo bà này bỏ nhiều nhất, bởi vì 2 đồng tiền ấy là tất cả cả gia tài của bạn. Bảy bỏ vào hai đầu thần kém đồng nghĩa là bạn mất mạng sống bạn. Vì đấy mà chúa khen, chứ không phải là hai đầu thần kém mà chúa khen. Bỏ vào đất để chấp nhận mình chết. Đang lúc thiếu mà mình dần hết để đổi chất được chết. Thế ra không phải chỉ bỏ của cái mà nó giữ cả cuộc sống. Cho nên các tông đồ cũng vậy, đang lúc thiếu chứ bảo chia đi, có nghĩa là chẳng những chia của cải mà chấp nhận dâng cả cuộc sống của mình. Thì Chúa Giêsu cũng chấp nhận dâng cả cuộc sống của Ngài cho chúng ta chứ gì nữa. Các tông đồ cũng phải làm như vậy thôi. Cho nên mầu nhiệm đấy thể Chúa Giêsu đâu có gầy một mình đâu. Ngài muốn mọi người cộng tác mà. Vì thế mà chúng ta không thấy lạ gì giáo luật 906 đã buộc các vị giáo sĩ dâng cái thế này. Tôi đọc nguyên văn này: nếu không có lý do chính đáng và hợp lý thì vị tư tế không được cử hành thánh lễ mà không có ít một hai ba người dân dự. Nói cách khác, linh mục hay giám mục dân lễ khi có thể có lễ, có thể mời được hai ba người đến dự lễ, hoặc là có thể đến một cái cộng đoàn nhỏ nhỏ càng đơn càng tốt mà dân lễ thì mới đúng. Chứ còn bây giờ một mình lên trên đầu dân lễ một mình không đúng, không đúng rồi. Vậy tôi đọc lại giáo luật 906 là buộc người dân lễ khi không có lý do chính đáng thì không được dân lễ một mình mà phải dân lễ với ít là một hai giáo dân. Lý do chính đáng mà dân lễ một mình, ví dụ như trong trường hợp mình đi tù, họ nhốt mình vào trong một căn phòng nên một thời gian một mình nhốt thì dân lễ một mình thì có lý. Còn bây giờ ở giữa cộng đoàn có mọi người mà lại không dân lễ với mọi người thì dứt khoát dân lễ về không thành. Tại sao không thành? Tại sao không thành? Không thành có hai lý do. Không thành là vì Chúa Giêsu không dâng lễ một mình, Chúa không lập vị tế tế một mình, mà Chúa muốn các tông đồ công tác mà bằng đấy đưa bánh cho người ta, chúng con cho ăn đi. Cho nên giám mục hay linh mục dâng lễ thì là hiện thân của Chúa Kitô. Thiếu người công tác thì không được. Cho nên giáo dân có mặt để đón lên cái sự công tác của cộng đoàn, chứ không phải một mình chủ tế. Phải có sự thánh tế nào cũng bản chất của thánh tế là đồng tế. Đồng tế là giữa chủ tế với cộng đoàn dân Chúa đồng tế, chứ không có một mình chủ tế đồng diện không có đó. Cho nên là luật mình nói là 906 là không có dân đến một mình khi không có lý do chính đáng và hợp lý thì không được phép. Điều thứ hai, phải có người dự lễ nữa là vì sao? Là thánh lễ là phải chia. Đấy Chúa Giêsu chính thức nói bánh cho bảo các môn đệ chia cho người ta đi, chia đi. Thì trong thánh lễ ông linh mục dự lễ là giám mục dự lễ, chia là chia cái gì? Thứ là chia lời Chúa, giống như Chúa Giêsu khi còn ở trên trần gian chỉ đi chia lời Chúa thôi. Thì linh mục dâng lễ cũng phải chia lời Chúa. Giám mục không có buộc, Chúa không có buộc linh mục phải có của chia, nhưng mà buộc linh mục phải chia lời Chúa. Chúng ta đọc sách Tông Đồ Công Vụ chương 3, các tông đồ lúc đó thiếu nhiều tiền, người ta dâng cúng bán đất bán nhà nhiều lắm, vậy mà quẻ nó ngửa tay xin bố thí, cũng bảo không, tôi không có tiền có của chứ, tôi cho anh Chúa. Đó là cái sứ mệnh chính của linh mục, được cho người ta Chúa. Và cụ thể thánh lễ cho người ta Chúa là cho người ta lời giảng của mình đã vất vả cực khổ để dọn bài giảng mà chia sẻ cho người ta. Đấy, như một người phải cực khổ mới có thể mà nhường bánh cho người khác ăn được, thì người dân lễ cũng vậy, linh mục giảng phải là vất vả cực khổ để có một bài giảng. mà là nó qua cái sự vất vả cực khổ của mình ấy, chấp nhận phải thức khuya dậy sớm chấp nhận khổ cực thì trở thành cái tấm bánh để mà dâng cho Giêsu. Đâu tôi nói là đó là lý do mà giáo luật nói được không dâng lấy một mình được. Nhắc lại nhé, điều thứ nhất là Chúa Giêsu không có dâng lấy một mình. Chúa Giêsu không lập thánh thể một mình mà Chúa cần có người cộng tác. Qua cái lời chúng ta không muốn để chúng con phải cho người ta ăn đi rồi họ đưa bánh cho Chúa Giêsu. Thứ hai là câu Chúa nói cho người ta ăn có nghĩa là các tông đồ phải chia sẻ, thì người dâng lấy phải chia sẻ. Chia sẻ cái gì? Chia lời. Mà muốn chia lời thì nó không đi nghe chứ không lẽ bây giờ một mình tôi dâng lễ rồi tôi cứ nói quay lời bức tường nói người tuần phải không? Phải có người nghe, cho nên phải có giáo dân là phải đấy. Cho nên nếu mà trong thế lễ linh mục chỉ dùng cái quyền chức của mình cầm tấm bánh, cầm ly rượu, đọc lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta, rồi đưa cho dân, thì cũng là Chúa Giêsu thánh thể vậy, Chúa Giêsu sinh vậy. Vậy thì đó là Chúa cho người ta, Chúa nuôi người ta. Còn đâu linh mục không giảng thì ông cho người ta cái gì? Chúa Giêsu phục sinh mà trở thành tấm bánh để cho người ta nuôi sống người ta đó, là mà vừa Chúa Giêsu đã chết và sống lại, vừa cái bài giảng của linh mục của người chủ tế thì mới gọi là tấm bánh, chứ không phải là một mình Chúa Giêsu. Cho nên tôi sẽ tin rằng giám mục hay linh mục dâng lễ mà không giảng, chỉ dùng quyền truyền phép đến bánh rượu trong ra, thì đó là tôi gọi là Chúa Giêsu cà khọ, tức là mất một chân, cà khọ là mất đi một chân. Bởi vì có một mình Chúa cho Chúa Giêsu khuyết tật, thế nên mình đưa Chúa Giêsu là một Chúa Giêsu chiến thắng sự giữ dữ, thì phải là Chúa Giêsu toàn vẹn, là Chúa Giêsu cho người ta ăn. Và người dân lễ cũng phải trong cộng đoàn ăn bằng bài giảng của mình đã vất vả để mà dò bài. Nhất là chúng ta biết luật của hội thánh muốn giảng phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn cho đọc ở trong thế lễ, dựa vào các bài đó để tìm một sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc đó không phải là dễ. Ngày Chủ nhật, ngày lễ trọng thì 5 bài, bài đọc thứ nhất, rồi bài đọc ca, bài đọc thứ hai, bài tụng môn, câu tụng môn tin mừng và phúc âm 5 bài. Ngày thường thì bớt một bài đọc 2, 4 nữa. Tìm một sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc không phải dễ à? Chỉ ra chắc phải à? Phải bỏ bao nhiêu công việc khác để cầu nguyện, để đọc sách, để suy nghĩ mới có thể mà tìm ra sự gì cho đi xuyên suốt được. Và như thế mới là đúng luật giảng ở trong Viên Chế Phục Vụ số 24 cũng như là số 52 đã xác định như vậy, chứ không phải là tôi cứ mở sách vẽ rồi là tôi chọn câu nào tôi thích đó, rồi tôi hứng được tôi nói gì tôi nói, không phải vậy đâu. Mà phần lớn lúc này hàng giáo sĩ giảng là giảng kiểu như vậy, chọn một câu nào đó thích đó rồi bắt đầu phong ra, vậy còn là khá. Nhiều khi không có dựa bài đọc, nói chuyện trên trời trên đất, nói chuyện báo chí, chứ không phải là lấy từ lời Chúa, không có đúng. Cho nên tôi rất là thích lời Thánh Phaolô trong cuối đời của ông biết rằng ông không còn ở lại để giảng cho các tín hữu nữa, thì ông bị bắt sang Roma, biết chuyến này đi là không có ngày về, ông quay nói với cha bà những người đang khóc thương ông bảo: tôi cam đoan với anh chị em, tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không giấu đi, bởi vì tôi không thiếu sót việc loan báo lời Chúa cho anh em. Tôi đọc Công Vụ chương 20-26 bài. Ông bảo nếu tôi giấu đi lời Chúa, nếu tôi thiếu sót việc rao giảng lời Chúa, là tôi chủ đích giết hồn xác người ta, qua người ta xuống vào hồn. Vì chứ tôi rất là thích cái câu ông nói như vậy. Tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không giấu đi những ý định của Thiên Chúa, tôi không thiếu sót trong việc rao giảng lời Chúa. Giảng như vậy cơ mà, tại sao bây giờ nhiều linh mục, cả giáo mục nữa, lại giấu đi những bài đọc mà Hội Thánh đã cho đọc ở trong cái đấy? Giấu đi, lấy một câu lời Chúa, còn ba những bài đọc giấu đi. Và là các bài đọc á, chỉ làm tốt lời Chúa thôi, phúc âm thôi. Chứ mà bây giờ mà sáng này tôi đi dự lễ ăn táng, lễ dỗ của một người bàn năm đó, thì trong đó đọc tới ba bài: bài Cứu Ước sách Côn Man, bài Tân Ước thư Roma của Thánh Phaolô, và bài Phúc Âm ở Gioan chương 11 nói về Đăng Giê-rô xuống lại. Thì vị giảng đó mở đầu tôi nghe rất là thích, dựa vào các bài đọc chúng ta biết hôm nay Chúa muốn nói với gì chúng ta, mình thích rồi. Nhưng mà khi người giảng đó chỉ lấy có bài đọc thứ nhất là sách Khôn Ngoan và bài thư Roma, không đáng động gì tới Phúc Âm. Phúc Âm mới là chính thì lại không động đấy. Chỉ chỉ vậy là đấy, dựa vào bài đọc sách Khôn Ngoan này, dựa vào thư Roma này, là chúng ta chết không hết, chết vẫn tồn tại. Vậy thì làm sao chết không hết, làm sao chết tồn tại, cái đó mới là cái vấn đề quan trọng. Phải tìm ở trong Phúc Âm thì lại không trình bày. Bởi vì Phúc Âm đã chứng minh được Chúa Giêsu mới là đứng làm cho Lazarô sống lại. Chết thối 4 ngày, ngày cũng cho sống lại. Thì không có động đến Phúc Âm để nói là cái lý do người ta chết không mất là vì Chúa Giêsu cho người ta sống lại. Không có ai cho người ta chết và sống lại cả. Mà cái bầu nhiệm sống lại của Chúa Giêsu ban khởi đi từ với cái thánh tẩy. Cho nên trong tin mừng Gioan, cái bảy dấu lạ đầu tiên là nước hóa thành rượu nho, rồi dấu lạ cuối cùng thứ bảy là Lazarô sống lại. Nước hóa thành rượu nho là dấu chỉ nước thánh tẩy tháp chúng ta bằng Chúa Giêsu là cái nho. Để nhờ nước thánh tẩy tháp ta bằng Chúa Giêsu mà chúng ta có chết cái nào phúc sống lại, và đây là cuộc tạo dựng mới. Cho nên ở phép lạ thứ bảy, dấu lạ thứ bảy của Gioan để chứng minh là Chúa Giêsu đến trần gian này với cái mục đích này, các hoàn tất cuộc tạo dựng của Thiên Chúa khởi đi từ cái thánh tẩy và cho người ta sống lại, thì phải chứng minh như vậy mới thấy là tại sao người ta chết mà không có mất đi. Thì tôi thấy được vị giảng có nói được dựa vào các bài đọc, mà chỉ dựa vào bài đọc thứ nhất, bài đọc hai, không dựa vào, không đúng đâu. Phúc Âm mới là chính, và phải làm cho người ta sau nghe giảng đấy ai cũng thấy được không có Chúa Giêsu thì chẳng có giá trị gì đấy, không có Chúa Giêsu thì tất cả mọi cái đều zero, chẳng làm sao thì chẳng. Nhưng mà phải làm cho người ta thấy được Chúa Giêsu là duy nhất tôi cần, Chúa Giêsu là đứng duy nhất giải quyết mọi khắc khoải của tôi. Phải trình bày cho được cái Chúa Giêsu, chứ không phải để trình bày là chúng ta có một niềm tin là chết không hết. Chúng ta tin như vậy thì chưa đã. Đấy, tôi nói một cái ví dụ như vậy. Cho nên tôi nhắc đây là Chúa Giêsu bảo các môn đệ đang lúc đói khát phải nhường bánh, tức là phải khổ lắm mới có gì chia cho người khác. Thì linh mục dân đấy, giám mục dân đấy cũng phải khổ lắm về cái bài giảng, dọn đi dọn lại, đánh máy tới đánh máy lùi, người ta nói đi nói lại, người ta rầy ra, người ta cũng phải chấp nhận. Ơ, cha gì mà cứ thay đổi, ơ, vừa mới làm xong rồi này, bắt đánh máy xong rồi, bảo đưa lên mạng đây, ơ, lại phải thay đổi. Khổ vậy, tôi đâu có thay đổi đâu, vất vả, mà cứ bị la thôi, nó vẫn dễ lắm. À, có thấy không, có thấy chẳng bị la không? Nó cứ cố lắm đấy. Cho nên lý, cụ thể hôm nay ai mà đọc cái bài giảng tôi viết, tôi lên mạng hôm nay á, nó khác với cái bài của người ta được làm. Khác nhiều lắm, khác tư tưởng thì không có gì khác lắm, nhưng mà cái bố cục là tôi xếp lại hết. Nên là như vậy đấy, mình viết đi viết lại mấy lần rồi, mà bây giờ lúc này tôi giảng tôi phải phải xếp lại cái bố cục, chứ không thể mà viết, không thể giảng đúng như cái bố cục mình đã đưa bài lên trên mạng được, viết phải dễ lắm. Cho nên trước khi tôi đã viết lên bài và trước khi ra dân lễ, tôi ngồi tôi học dường như là thuộc cái bài rồi tôi mới giảng. Chứ nó mới là tự nhiên mà nhảy ra mới giảng đâu, vất vả lắm. Vì tôi ý thức được này, có vất vả như vậy mới là công tác với Chúa Giêsu trong cuộc tư nạn của Ngài, để làm cho y tế được thêm sự phong phú thêm quả nào. Đúng như là Thánh Phaolô nói ở Colossi chương 1:24 ấy, tôi chịu đau khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tư nạn của Chúa Giêsu vì thân mình Ngài là một thánh. Chính vì bầu trời thánh thể là sự kết tinh tình thương của Thiên Chúa cùng với tình thương của những người tin Chúa mà phục vụ dễ sáng tin mình kết lại thành tâm bánh. Cho nên tôi nhắc lại là khi chầu thánh thể trước khi ban phép này, vị chủ sự đạo Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, thì nói là bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon là của Chúa Giêsu, mùi đó là Chúa Giêsu, mùi đó là của tất cả những người đã tin theo Chúa Giêsu cộng lại thành tấm bánh hàng sống. Và để chứng minh phải khổ công tác với Chúa, nhất là khổ để dọn bài giảng, dân đấy mới thật là đẹp lòng Chúa. Mà giáo hội cho chúng ta đọc lại cái tâm tư của Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ hai ta vừa mới nghe đó, là Thánh Phaolô nói làm sao?
Không ai có thể tách.
Roma chương 8 đọc nghe. Chính. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa? Phải chăng là gian truân đói rách, hiểm nguy bắt bớ gươm giáo? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Tôi tin chắc rằng, cho dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma quỷ, hiện tại hay tương lai, không có một sức mạnh nào có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Không có sức mạnh nào, yêu không có quyền lực nào tách được. Đấy, hết lòng để phục vụ Thiên Chúa là đời sống của Phaolô. Sống như vậy thì Phaolô trở thành hạt lúa miến để làm nên tấm bánh mà được dâng trong thế lễ. Tất cả chúng ta cũng vậy, nhất là chủ chăn thì phải sống thế này. Cho nên tôi cũng rất là thích đọc lại cái lời mà giáo hội dạy, nhắc nhở cho các linh mục ở trong sắc lệnh đời sống linh mục số 4 đấy, là dân Chúa được quy tụ lại trước nhất là nhờ lời Chúa. Câu nào linh mục có thể dùng nhiều cách để quy tụ dân Chúa, có thể là hát hay, có thể là kèn trống, có thể là múa vũ, nghe nó ba năm múa hay lắm rồi, tổ vợ ở đây chưa thế nào múa cho con. Đó, có nhiều cách để mà quy tụ đấy, thì công đồng nói là lời Chúa vẫn đứng hàng đầu đấy. Tôi đọc lại nhé, sắc đây là số 1 số 4, dân Chúa được quy tụ lại trước nhất đứng hàng đầu nhờ lời Chúa. Lời ấy không tìm trên sách vở, mà lời ấy tìm trên việc linh mục. Lời của Chúa tìm trên miệng linh mục để quy tụ người ta lại cho Chúa, bởi vì linh mục mắc nợ giáo dân lời Chúa. Vì thế mà tôi nghĩ cha đầu giảng người ta thích vẫn là một cha không cầm giấy mà đọc, đúng không? Nếu mà cầm giấy mà đọc thế này là tự nhiên người ta thích, tại vì người ta không muốn tìm lời Chúa trên trang giấy mà muốn tìm lời Chúa trên miệng cái này, đúng không? Dân thích vậy, đúng không? Cha nào mà làm đấy mà cứ lúc giảng mà cứ đem mắt vào tờ giấy này, thế nhưng lúc xuống có giảng hay mấy chừng nữa người ta cũng không nhận được bao nhiêu đâu. Người ta muốn tìm lời trên miệng ông ấy mỗi, cho nên phải học thuộc một cái bài giảng không phải là dễ, vất vả lắm. Chắc nghĩ mình đã sống mà mình còn phải thuộc nữa, thuộc để mình dùng những cái từ nào để nói với giáo dân người ta dễ nhận dễ nhớ. Sống là một chuyện nhưng mà còn phải nói nữa cho người ta dễ hiểu dễ nhớ gây ấn tượng. Thế nên tôi nhắc lại là lời dân Chúa được quy tụ trước nhất nhờ lời Chúa, lời Chúa không tìm trên giấy mà lời Chúa tìm trên miệng linh mục. Thì chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người giảng cố gắng học thuộc lời Chúa, thì đừng có đét, đừng phải khỏi phải viết giấy nữa. Thế mà cứ lúc nào cũng cầm cái tờ giấy để mà đọc đây này, tự nhiên mất hấp dẫn à, đúng không? Vì thế mà câu đắc ca chúng ta mới đọc đấy ở trong thánh vị 145 của thánh vị 44 câu 16 ấy, Chúa thương rộng mở tay ban đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê. Thì chúng ta hiểu câu đó, Chúa thương rộng mở tay ban, cái tay của Chúa càng rộng là nhờ chúng ta nối dài cộng tác mà. Chúa thương rộng mở tay ban, cái tay của Chúa thì cũng làm sao mà dài được mấy thước phải không? Nhiều người cộng tác thì Chúa thương rộng mở tay ban đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê đọc. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủ chăn trong hội thánh khi dâng lễ phải hết lòng dọn bài giảng. Vậy đó là một sự đóng góp cần thiết để mà làm cho y tế được thêm phong phú, được sinh động và người ta đến hưởng dụng, mọi người mới được no hoàn toàn.